Ngày thiện nên kể, nhớ các Bồ Tát, ngộ được cái tịnh duyên giác. Do cái tịnh giác tâm, nhận cái tịnh làm hạnh, nhận lấy cái tịnh làm hạnh. Do lắng các cái nguyện, cái giác thức thiền đạo, tức là giác được cái thức, nó là thiền đạo. Cái tịnh vệ lần lần khắc thân, thân tâm khắc tầm, từ đây nó hành dứt bèn hơi vào, nó hơi ở tâm, phát ra được cái tịch tịnh kinh an, hay là cái kinh an tịch tịnh. Bởi cái tịch tịnh cho nên người phương thế giới tâm với các Như Lai ở tâm đó đều hiển hiện như những hình bóng hiện thân duyên. Đây cái phương tiện này gọi là Samatha. Samatha thì tà dịch là chữ, phương pháp từ chữ. Quý vị nhớ cái phần ba phần tư này là ba cái phần rất là thiết yếu trong hệ kinh duyên giác. Hệ kinh duyên giác lý tập chữ cấp tư mà đặt ra thứ lớp phương tiện thì ba phần này là chánh yếu. Và cái phần thứ nhất là phần tư chữ. Tư chữ là tư ta điều kiện tiên nhất ở đây Đức Phật nói là phải làm cái gì trước? Trước đó phải ngộ cái tịnh duyên giác. Quý vị thấy cái điều kiện tiên nhất Đức Phật nêu ra ở đây là trước đó phải ngộ được cái tánh tịnh duyên giác. Thấy chưa? Thì như vậy cái điều kiện này khác gì cái điều kiện các thiền sư sau này nói đó. Và tư thiền trước phải sao? Phải chiến tấn. Chiến tấn trước lỡ đây mới ngộ cái tánh duyên giác, tịnh duyên giác. Đạt lắm cái đó là cái khổ để mà tu. Cho nên thường gọi là chứng tánh khởi tu. Là trước hết thì phải nhận ra được các tánh bất thanh bất diệt. Tánh bất thanh bất diệt đó gọi là duyên giác, gọi là thật tánh, gọi là đủ tên hết. Nhận ra được cái đó rồi, rồi mới dùng phương tiện dẹp những cái vọng tầm, vọng tưởng. Thì như vậy mới có thể đi tới cái chỗ giác ngộ. Còn nếu không nhận cái đó mà mình dùng phương tiện dọn trọn tưởng thì dọn rồi không biết rồi đâu. Tại vì cứ là dọn mà dọn rồi hết thì dọn nhất không biết mình rồi đó. Tại vì mình nhận ra được cái đó rồi, bởi vì mình nhận ra được là mặt nguyên, nguyên thở là sáng. Mình nhận được cái đó rồi, mình bây giờ biết là nguyên thở mặt nguyên là sáng. Hiện giờ bữa nguyên phủ dày, cái tối mịt. Bây giờ mình hỏi sao? Khi ba tâm là vụ, khi ba tâm là vụ đó mình không còn mong gì hết à. Chỉ mong hết vụ thôi. Phải không? Khi hết vụ thì cái mặt duyên mình sáng ngời. Chứ không hết cái tâm mong gì hết. Còn nếu người đó họ thấy mặt duyên phủ vụ mà họ không nhận ra được mặt duyên nguyên thở lại sáng, thấy vụ phủ mờ đó thì họ có dưới nàng không? Họ biết trong đó có gì mà lắm. Phải không? Họ chưa biết trong đó là rồi nó trở nên cái dữ gì. Thầy giáo sử ta nói là ăn rán rau này đi, rau này nó đẹp lắm, mình cũng không hiểu nữa. Thì như vậy tức là cái dựng thân của họ trong cái nghề mình, nó không có tiêu chuẩn. Cho nên trước hết thì phải nhận ra cái tội gốc nó, làm duyên bị bộ phủ dày. Trước hết chúng ta phải biết mà duyên, duyên phải là sao. Và bao nhiêu bộ, bao nhiêu những cái thứ gì mà nó to, nó bắt, nó dính, nó bám vào đó, nhiều đời nhiều kiếp đó. Mình nói quán tâm lao trời ngày này tháng nọ cho đến bao giờ thật hết. Và trong khi mình lao trời đó thì không cần tâm gì hơn là tâm hết được. Thì thứ người tôi cũng vậy. Khi chúng ta nhận được mình có cái tính đức không biết việc, và vậy vận tưởng sinh việc nó chưa hết đi. Thì giờ mình cứ nghe tâm mà dạ cái vận tưởng sinh việc thì mình không ngon gì hết. Khi vận tưởng sinh việc hết thì mình biết tới chưa được. Khỏi cái lo, khỏi tâm đời. Vì vậy cho nên tu như vậy gọi là tu không lạc. Tham thiền như vậy nó gọi là tham thiền trí chính. Còn mình bây giờ cứ giả tham thiền, ăn ngồi ăn tưởng cái này, ăn tưởng cái kia, nghe tưởng cái đó và đưa cái đó phải sao nữa. Phải tỏ, ở tưởng cái khác thì như vậy, cứ dẫn đi làm quanh 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 rồi, mà không biết tỏ trí chính lại chỗ nào. Phải vậy không? nó cứ rủ người học cái này làm này rồi được cái đó được cái cách thứ nhất là bỏ rồi phải ra cách thứ hai rồi làm cách thứ hai là bỏ phải ra cách thứ ba cứ vậy mà mình chưa biết cái chứa chính nó là sao. À, còn ở đây thì bỏ chứa không nhận ra cái chỗ chứa chính là cái gì, giờ từ đó mình mới bắt tay làm thì cái là mình mới nói an nhiên tự tại không lo không sợ. Ngay là mình biết cái hậu quả là sao, mình biết rõ ràng đó. Vì vậy cho nên trong thiền tâm thiền nói kiến tánh, kiến tánh rồi mới khởi tu. Còn như trong kinh Duyên Giác này gọi là kiến tánh khởi tu. Thì như vậy cái chủ trương không có khác. Cho nên trong ba cái tu chữ quán và thiền đều cái câu đầu tiên là tác về tác phải ngộ được cái tịnh Duyên Giác. À, rồi lấy cái tịnh giác tâm này nhận ra nhận cái tịnh là hạnh đó, rồi tâm trí ở đó lấy cái tịnh tức là lấy cái chữ đó là hạnh, rồi do tình có cái nguyện tức là lớn có nguyện. Nhưng cái chữ lớn nguyện này mình đừng có hiểu lầm, nhiều khi mình hiểu lầm cái lớn nguyện này rồi không bền. Lớn nguyện có nhiều người nó nói là lớn nhất đó cái lửa thân nguyện dẫn tổn trước rồi ngồi đó ra ngồi đó mình đòi là chú lớn là trời nó đã còn nó chỉ như là lớn là áp lực rồi nó chứ và chú biết là đang ra lực rồi nó khổ biết đó là cái bệnh của thiền. Là vì mình không biết tổn đau lớn là chắc chứ là cái áp lực bà nó chứ đừng cho nó dối lo như hãy ngờ càng bà nó càng có những cái tai họa nó thấp ra. Vì vậy cho nên chỉ lắng ở đây mình phải khó hiểu như các vị thiền sư đã dạy, nghĩa là biết lại mình thông thoáng hay làm lành nó dừng lại, thì như vậy đó mình nhẹ nhẹ thấy khác từ cái dừng lại thông thoáng nói tỷ giờ dặn về giới lên thay vì hồi xưa mình không biết mình cho nó chạy, nó chạy đi cả 5 phút 10 phút cái khi nửa giờ sử dụng như những cái dặn mà ngăn cản á thì nó chừng đó là nó kéo luôn mọi thiền nửa giờ nó kéo hết phải không. Ví dụ là tôi ví dụ như người ở biên học bà học bài thi bây giờ ngồi thiền ngồi thiền trong khi đang ngồi thiền nó được nhớ cái nào đó nhớ là bài bạc sĩ là thiệt không tôi đang khi ngồi đó học bà thấy cái nào tôi thiền thấy cái nào 15 phút thì 15 phút cho nó kéo đi luôn phải không. Đó là chưa biết dừng nó lại. Còn tự dụ là vừa nhớ tới cái đề bài đó thôi đó là dọn bỏ đừng ra thì như vậy tức là mình giúp lại được thì không có bị tới 15 phút đó. Thì nghe cái đầu đèn đã dừng rồi còn nhớ rằng dừng đó chưa phải là không dừng cái này thì chú khác chứ dưới lên nhưng mà cũng dừng lại nữa thì cứ như vậy dừng già biết rồi nó ngờ đó. Thì như vậy tức là mình diệt tắt hết sức nhẹ ôn á nhẹ nhàng. Cho nên nói là người tu là trí tuệ là khôn ngoan tu được. Còn nếu mình dựng về giấc mát các tư người khi sinh bệnh là vậy đó. Nghĩa là không biết là nghe một câu Phật nói hay là việc dạng là cấm đầu cứ việc nó. Mà việc nói thì nó không được, mà cứ là chờ viết là mình bệnh thì không hay. Cho nên việc mình có thấy chức là nhẹ, thấy chức là ôm nó, mà lần lần nó hết. Còn mình cố tình từ nào nó bằng lạng lắm thì nói. Vì vậy cho nên cái tình tâm tức là dừng nó lại. Dừng nó lại. Dừng các cái miệng lại thì gọi là chữ. Thì như bây giờ mình đang tư đây là những gì thế thì tôi chữ thì tôi quán. Chữ dự dặn miệng với lòng thân tha như vậy là chữ rồi đó. À đó. Chữ nhưng mà cái chữ đó phải trước là thấy được có cái gì hẳn không những gì ở trong. Rồi mình dừng cái gọn lạ thì đó là chữ. Mình biết được cái thức là cái phiền bạn. À, mình giác. Giác tức là tỉnh giác là biết rõ cách thức, nhận thức là cái truyền bạn. Cho nên mình không trả thay nó. Vì vậy mà cái tỉnh vợ làm lành nó hiện. Cái tỉnh vợ là cái gì? Thành ra cái tỉnh vợ nó khó hơn cái trí bát nhỏ thì chết. Vì cái trí bát nhỏ thì thành nhiều mình hay vận dụng để quán chiếu. Còn cái tỉnh vợ này do mình lắm cái giận là để lắng giận cho nên tâm mình thanh tịnh, mà thanh tịnh rảnh cái sáng ở tâm, tâm mình nó thanh cái thanh được, mà rảnh cái sáng biết thanh hết thì cái đó gọi là tịnh vợ. Tịnh là yên lặng, vợ là tháng biết, chứ không phải yên lặng mà không biết gì hết. Yên lặng mà không biết gì hết thì không phải là vợ. Cho nên yên lặng mà vẫn tám biết, như tôi nói thì tám đó, vạn giới lên thì biết có vạn không thôi, vạn lặng xuống thì biết hiện giờ là không lặng, nghĩa là mình biết không lặng rõ ràng. Như vậy đó là cái tịnh vợ, có vạn biết vạn, không vạn biết không vạn, tỉnh sáng thì cái đó gọi là cái tịnh vợ nó phát sinh. Giờ làm lành thanh tâm phát tâm từ đây nó hằng dứt. Lần lần thân tâm thất tầm. Thất tầm là cái gì? Thì cái này nó liên hệ với tâm năng nguyên. Tâm năng nguyên cũng nói thất tầm thiền ngã. Ở đây cũng nói thất tầm. Thất tầm là tức tầm là chỉ cho vội. Cái thất là chỉ cho thất. Nhưng mà đây có thể giải thích theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là theo cái ví dụ tâm năng nguyên. Vì tâm kinh nhân nguyên ví dụ, ví dụ như tâm kinh đó nói, như buổi sáng mặt trời lên và trong nhà có những kẻ hở, nhìn xuyên qua những kẻ hở thì thấy có ánh sáng rọi vô, và lúc đó ra những cái ánh sáng đó thấy gì? Là bụi bặm lăng xăng. Thì như vậy bụi bặm lăng xăng trong không gian đó thì bụi đó dự cho tâm. Tàn cái hư không đó là dự cho gì? Tàn thể. Nhưng mà ta dự cho gì? Tàn cái dự thể. Thể tàn với tàn thì dự cái gì chứ?
Tiền tàn.
Thì dự đó là dự cho vạn tưởng. Phải không? Tàn là dự cho vạn tưởng. Hư không đó là dự cho chân tâm. Nghe không? Rồi lại các ví dụ thứ hai. Phật nói như có cái nhà, người tới ở tạ xong việc rồi cái họ gói gánh đồ đạc ra đi, còn người ra đi gọi là khách, còn người không ra đi là đó. Thì như vậy khách là đối với chủ, thì như vậy khách thì ra đi mà chủ thì không ra đi. Thì như vậy ở đây dùng hai chữ khách tầm nói giảng cho kinh Lăng Nghiêm, khách là chỉ cho vọng tưởng, còn chỉ là chỉ cho duyên giác, phải không? Còn là chỉ cho vọng tưởng hay là cái tánh lo lư, như không là chỉ cho duyên giác. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà tôi căn cứ theo tâm kinh Lăng Nghiêm nói để mà giảng hai chữ khách tầm này. Còn nếu một ý nghĩa thứ hai là để giải thích chữ khách tầm, vì như đoạn trước ở đây đã nói, Đức Phật nói rằng có tâm duyên lệ, tức là chạy theo cái hơi hướng của khách tầm, do sự tích tụ những cái hơi hướng của khách tầm, dùng chữ tầm khí đó là hơi hướng của khách tầm. Mà khách tầm là cái gì? Là cái bên hà, phải không? Vì vậy cho nên tán tầm nó còn lưu chút hơi hướng, chút bóng dáng trong tâm mình, rồi cái vọng tưởng nó duyên ra cái hơi hướng bóng dáng đó. Thì như vậy cái bóng dáng như là trong tâm mình đó là cái thân thiệt, cũng như là cái bóng dáng của tán tầm lưu lại trong tâm mình nó thân thiệt chẳng khác nào như còn cái thực tình ở trong tâm mình nó không thân thân việc, nó đang nói là chủ. Thì như vậy cái tâm duyên theo bóng dáng thế tầm của tâm đó cũng chỉ cho thức, mà cái thân đó không có duyên theo bóng dáng thế tầm thường hằng bất biến, cái đó đó là chủ. Vì vậy cho nên đây mới nói thân tâm thức tầm từ đây hằng dứt, tức là cái thức tầm ở trong thân tâm mình đó từ đây nó không còn nữa, tức là chỉ cho những cái vận duyên theo bóng dáng tình cảnh từ đây nó hết tật. Đoàn hay ở tâm có cho cái tịch tịnh sinh an, thì khi mà nó hằng dứt rồi thì ở tâm mình được phát ra cái lặng lẽ nhẹ nhàng, cái lặng lẽ nhẹ nhàng. Bởi do cái lặng lẽ này Cho nên người thương thế giới các đức Phật của tâm của chư Phật đều hiển hiện ở trong đó hết. Sao kỳ vậy? Ví dụ cũng như là tấm hiện tấm như thì lúc đó mình thấy người thương chư Phật hết. Phải không? Chỗ này nó quan trọng là khi chúng ta nói ai là tôi, mình chưa có thể hằng tịch diệt hết được những cái vọng tưởng. Nhưng mà giả sử được chừng 5 phút, 10 phút hay là nửa giờ lặng lẽ thanh tịnh, thì lúc đó mình cũng sẽ thấy được cái giá biến nhỏ nhỏ của cái tịch diệt chúng ta. Để nó nhẹ nhàng, yên lặng. Cái tịch diệt đó thì lúc ấy tất cả những cái vọng tưởng sinh diệt không còn, mà chỉ thuần một tính giác, mà tính giác ấy là bất động. Thì như vậy cho nên đó là hiện tướng của chư Phật. Tại sao nó hiện tướng chư Phật? Vì chư Phật là cái thể giác. Bây giờ mình thấy được trở về một chí nào của cái thể giác đó, thì đó là hiện tướng chư Phật rồi quý vị. Cho nên nó là đóng dáng chư Phật người thương và hiện rồi đó hết. Chứ còn nếu mà hiểu rằng khi đó cái là chư Phật đề hiện cho mình thấy hết, thì cái đó là cái định nữa hết. Là lúc đó thấy Phật này, thấy Phật kia rồi tao mình mới rối loạn. Cho nên cái khi đó là mình thấy được cái tánh giác, mà tánh giác là hiển thông với người thương chư Phật. Thấy vậy, cho nên lúc đó người thương chư Phật đề hiện thông cho mình. Nó ví dụ như bóng hiện tăng dương à, đây là cái phương tiện này thì gọi là tư chỉ đó à, tư chỉ mà phần nhiều chúng ta ở đây ứng dụng theo hết này. Thành ra tư chỉ này nó khác hơn với tư chỉ mà chỗ nào thiên thai chú giả nói à, thiên thai chú giả mà giả tư chỉ thì nhiều lối mà là hệ duyên thủ bệnh chỉ hay là mà chỉ nhiều cách lắm. Ở đây chúng ta chỉ thấy Đức Phật chỉ một cái chỉ của người đốt ngọt, nghĩa là thấy được cái duyên giá tánh và thở theo duyên giá tánh đó mà dứt vọng tưởng. Dứt vọng tưởng rồi thì tâm trở về thanh tịnh, thì như vậy đó gọi là cái phương tiện chỉ. Bây giờ qua cái phương tiện quán, ngài thiện nam tử, nếu các vị bồ tát ngộ được cái tịnh duyên giác do cái là tịnh giác tâm, dùng cái tịnh giác tâm biết cái là giác tâm, biết được cái giác tâm tánh và tịnh thân tâm để nhân chuyển hóa. Khi giác tâm tánh tức là hiểu biết tâm tánh và từng cái tâm tình đều nhân chuyển hóa, liền khởi ra các cái quyển để từ các cái quyển biến hóa các cái quyển mà khai mở các cái quyển. Do khởi các cái quyển liền ngay ở tâm phát ra cái kinh an đại bi, tất cả bồ tát từ đây khởi hành lần tâm tiến. Cái quán nguyện đó, cái người quán nguyện chẳng bằng với cái cảnh nguyện. Vì cái người quán nguyện chẳng bằng cảnh nguyện, chẳng bằng với cảnh nguyện thì quán chẳng bằng với nguyện. Quán đều là nguyện, vì quán đều là nguyện. Cái nguyện tướng hằng lìa thì các vị bồ tát ấy được cái là duyên, cái hạnh duyên diệu như là đất nó nảy mầm, nó làm cái tăng trưởng của mình. Cái phương tiện này gọi là tăng na bát đề, tức là gọi là quán. Ở đoạn này có thấy cái chỗ chỉ dạy nghe nói chúng ta thấy khó hiểu, thì quý vị thấy cái câu đầu cũng không khác như cái đoạn kia. Trước nói tại gì? À, ngộ được cái bệnh duyên giác, phải ngộ được cái bệnh duyên giác. Rồi do cái tâm bệnh giác đó, nó biết, nó biết được tất cả những cái tâm tánh giác và tâm tàn đều nên chuyển hóa, tức là đều là chuyển hóa thân thiện. Rồi liền khởi ra các cái duyên để mà từ các duyên, khởi các duyên mà từ các duyên làm sao? Như bây giờ quý vị thấy chúng ta thường có hai cái lối tư. Một lối tư là chỉ xa lại mình, giúp vận chuyển. Còn cái lối tư nữa là nhìn ra ngoài để phá tất cả những cảnh. Chỉ giờ thấy cái bàn liền dùng cái trí phân biệt cái bàn tự tánh là sao, duyên hợp như duyên. À, mình dùng cái đó là để khai trừ cái phát triển của mình. Phải là vì lo mình cho cái bàn là thiệt, cho nên mình mới nếm, mới tất nhiên. Bây giờ nhìn thấy cái bàn thì mình liền dùng cái trí huệ như diễn đó mà phán xét cái bàn này, nó là duyên hợp. Bởi duyên hợp cho nên tự tánh thân, thì như vậy cái bàn này là như diễn không thiệt. Mà thấy cái bàn như diễn không thiệt thì mình phán trừ được cái diễn. Phải không? Như vậy đó, rồi thấy cái bàn chúng ta cũng quán như vậy, thấy người chúng ta đã quán như vậy, thấy vật chúng ta cũng quán như vậy, thấy tất cả đều quán như vậy hết, tức là dùng nguyễn để trừ nguyễn. Như vậy đó là dùng cái nguyễn quán để mà trừ các cái nguyễn, cho nên nó là biến quán các nguyễn mà thay các nguyễn. Biến quán các nguyễn tức là phân tích, chia ly nó ra để mà mở thoát hết không còn chất các cái thứ nguyễn này nữa. Bởi vì do cái mình khởi cái nguyễn quán đó, cho nên mình liền hay thấy cái tâm đại đi sinh an. Như vì sáng tôi nói, ở sáng nay tôi nói như vậy ta, khi chúng ta nhận được nơi mình có cái bất thân bất diệt rõ ràng, rồi chúng ta quán biết cái thân này, tâm này và cảnh giới này là như vậy. Mà thấy bạn bè mình, thân thuộc mình, tất cả chúng thân đương truyền đang như vậy mà tưởng là thiệt, rồi dành quá khổ nổi nha, mình có thương không? Thì lúc đó mình mới khởi cái lòng thương và mẹ đi thương các họ. Tội nghiệp, tại sao trong cảnh dưỡng họ lại thấy là thiệt? À, và họ khổ nổi gì đánh đó, thì cái đó gọi là khổ đó, cái gì? Đại đi sinh an. À, sợ cái y hỏng mà tại đi. Còn hồi nãy giờ mình tu chỉ thì cứ la dứt giận mà mình không có cái khởi thiên. Còn là do mình chết nó rõ cảnh đời như vậy, mà người ta lần lần tưởng là thiệt, rồi chắc tâm, rồi giết, rồi làm khổ cho nhau. Vậy mà nói chuyện thì còn có gì nữa. À, vì vậy cho nên sợ cái tại đi cho nhau. Như vậy cho nên nó bồ tát thành nhiều tư quán mà dễ sợ đại tư. Còn nếu tôi chỉ thì khó khổ để tôi không? Thì tôi chỉ thì giúp dọn làm thế. Còn bên đây có thấy cái kia gì mà người khỏi đại lưu. Còn đây mình giá, thấy giả là làm giả. Giả là người ta đương mê cái giả thẳng thương là được. Thấy không? Cho nên nó là dễ khổ cho đại lưu xin ơn. Rồi tất cả Bồ Tát này, nó từ đây mà khởi hành. À, khiến lớn tăng tiến. Tức là như vậy, cứ quán từng tự, à, tăng do quán chiếu dạy cho nên tăng thân trả theo cảnh, lần lần nó thân tạm, mình biết rõ những các cái nguyện kia. Thì đây là phải giải thích cho mình thấy, cái mà quán nguyện kia đó, có cái người mà quán nguyện hay là cái trí quán nguyện đó, nó thân bằng với cái cảnh nguyện. Cái trí quán nguyện nó không bằng cảnh nguyện. Đây là giả thuyết một cái bài thứ nhất. Phần nguyện mình thấy những cái cảnh giả, mình dùng trí mình phân biệt để thấy cảnh nó là giả, thì khi những cảnh đó biết giả và ngã cái trí phân biệt mình, nó không bằng cái cảnh giả hay sao? Giai đoạn thứ nhất thì chúng ta nói là không bằng. Vì sao? Vì mình biết giả thì cái giả bị biết là giả, mình có hay biết là sao giả được, phải không? Và tự nhiên bây giờ chúng ta là người thiệt, mình là tên sờ, thiệt là tên sờ, ai đó họ mượn danh mình hay là bán đơn hay giới thiệu cho tôi là ông sờ đó, thì mình là người sờ thiệt, còn nghe ông chú xin tên sờ tên của mình đó thì mình biết ông giả rồi. Nếu ông giả thì biết mình đâu phải giả, phải không? Nếu là biết ông giả thì mình phải giả. Còn cái người mà họ không biết ông giả thì người đó mới giả. Chứ còn mình biết ông giả thì mình đâu phải là giả. Ông đó là giả mình thì cái kia ông nói giả mình không phải là giả. Cái này đúng vậy, mình dám biết mà cảm là giả thì làm sao có biết mình giả được, phải không? Đó là cái giai đoạn thứ nhất. Cho nên nói là cái sáng nguyễn kia nó không bằng với cái nguyễn. Tôi rất thanh đạm cảnh dưỡng, nhưng mà cái dáng đó cũng đều là dưỡng. Tôi rất thanh đạm với cái dưỡng, nhưng mà cái dáng đó cũng đều là dưỡng. Tại sao vậy? Bởi vì cũng là cái dụng thân thân dưỡng, sinh dưỡng. Mà sinh dưỡng tức là dưỡng. Tại khi mà cái tướng dưỡng ở trước dưỡng, và cái dáng dưỡng mình bỏ lên, thì tức là dưỡng tướng hành lìa. Thì những gì về tác ấy được cái duyên diệu hạnh, và cái hạnh này duyên diệu thì chẳng khác nào như hạt lúa gieo trên đất, rồi từ từ duyên đất mà nó cứ nảy mầm càng ngày càng lớn. Thì như vậy đó gọi là cái phương tiện tu quán. Thì quý vị thấy cái quán này là lối dặn dặn trí rất nhỏ mà trí khô, phải không? Như hàng trí khô, khi mà chúng ta chiếu theo hết ngoại cảnh, không thấy cảnh nào là thiệt, thấy thân đúng không thiệt, thấy cảnh không thiệt, thì lúc đó tâm đã đi phát lên. Giờ do biết không thiệt thì tâm mình nó có an ổn hay không? Nghĩa là bao giờ chúng ta rối loạn lo buồn cũng bởi vì mình thấy ngoại thiệt. Người ta nói một câu nghe nó tức thì ngực là tại sao? Tại cho tôi nói là thiệt, cho nên là phải yên. Cái nói là dưới tôi nói là giả thì cứ nằm ngủ khờ. Thì như vậy tất cả cái lo buồn khổ não của con người là tại vì cho những cái bên ngoài là thiệt. Bây giờ chúng ta đã biết rõ bên ngoài và thân mình không thiệt rồi, thì còn cái gì làm cho tâm lo buồn, còn cái gì làm cho tâm chưa nhớt? Thì như vậy cho nên lần lần cái thanh tịnh tháng trước nó cứ nó tăng trưởng, chẳng khác nào như hạt giống mà đã gieo xuống đất, như hơi đất đó lần lần nảy mầm tăng trưởng rồi thu hoạch được kết quả tốt đẹp. Đó là cái phương pháp quán. Như vậy là hai phương pháp để cho chúng ta tu được. Giờ đến cái thứ ba, người thiện nam tử, nếu các bồ tát ngộ được cái tịnh duyên giác, do cái tịnh giác tâm không chấp cái cảnh dưỡng quá và chấp cái tướng tịnh, rõ biết thân tâm đều là quá ngại, tức là đều là cái chướng ngại. Cái vô tư giác minh, cái giác minh là vô tư á, ở đây dùng chữ vô tư, còn ở trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là vô phân biệt, ở đây thì gọi là vô tư giác minh, trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là vô phân biệt trí. Phải khó có nghe chỗ đó. Cái vô tư giác minh nó không có y nơi có cái ngại, hàng được chưa quán có cái ngại, không bị cái cảnh làm chướng ngại. Cái cảnh giới thọ dụng cùng với thân tâm bằng ở tâm, đó là cảnh tầm, tầm huyết tức là bằng ở tâm cảnh tầm, như là cái tánh sắc hay là cái tánh thiết hay là cái tánh đồng ở trong cái món đồ, cái tiếng cái món phát ra ngoài, Tôi trở ngày lát nữa và tôi giải thích cho thiền ngã niết bàn đời không có lưu ngã nghe liền hơi ngã tâm hóa ra cái kinh an tịch diệt cái dịu dáng từ thuận cảnh giới tịch diệt tự thân tự và thân thân tâm không có thể nào bị được chúng thân thọ mạng đều xem như là những cái tổn phù hư. Cái phương tiện này thì gọi là thiền ma, đó là thiền. Thì như là ở trong đây giải thích ba cái khác nhau: giữ, quán và thiền. Bây giờ giải thích kỹ lại cái đoạn này. Mở đầu cũng đã chúng ta phải ngộ được cái tính nguyên giác à, và dùng cái tánh cái tâm mà cảnh giác đó tôi không có chấp cái cảm diễn của cái quán chiếu và cũng không có chấp cái tiếng cận của cái chỉ biết phải không, tức là không mất chọn cái tiếng cận cũng không có đó là cái tiếng diễn hai cái đó mình đều không có cái đó là mà mình chỉ thấy rõ cái thân tâm này đều thân đều là quá ngã, tức là thân này là cái chướng ngại vật, cái vọng tưởng cũng là cái chướng ngại vật, nè thân tâm này đều là cái chướng ngại, chỉ có cái vô tư giác minh, nè tức là cái giác minh mà không có phân biệt đó, cái đó nó không có mất kẹt, không có ngại ngại, tức là sáng tỏ rồi cái đó đó. Hằng được siêu việt hơn tất cả những cái ngại à. Thì như vậy là thứ vị thấy Phật dạy mình tu ở đây phải nhận ra thân này là vọng tưởng, hai cái đó đều là cái chướng ngại hết, đó là cái che đậy. Che đậy gì? Che đậy cái bản tánh của mình, nó không có sáng suốt. Vì vậy cho nên mình không có bị lệ thuộc là thân, không bị lệ thuộc là tâm, mà phải làm chủ, đừng cho cái tâm, đừng cho cái thân lôi kéo mình chạy theo ngoại cảnh. Cho nên nói rằng tâm cảnh giới thọ dụng và thân tâm thọ dụng đều ở trong cảnh giới này, trong cái cảnh giới của tầm này, trong cái tầm cảnh mà chẳng khác nào như cái món đồ đồng, như cái miếng đồng ở trong cái món đồ, cái tiếng nó khác ra ngoài. Tại sao mà nói cái món đồ, cái miếng đồng ở trong món đồ? Thì ở đây hồi xưa tôi nhớ các thầy hay dùng cái ví dụ, ví dụ như cái gì? Như ở nhà cô hồi xưa mình thấy có những cái đèn truyền, cái đèn bán đó hả đó, ví dụ cho biết rồi nó đó để tâm hay có để như cái ví gì miếng thiết thì miếng đàn nhịp lễ nó chưa vang 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 đó phải không? Thì cái miếng đó tôi không biết tâm miếng gì, tôi không phải là chuyên nghe những cái đó. Như vậy thì cái miếng đó nó ở tâm lòng của cái bạn, mà cái tiếng kia nó thì nó vang ra nè. Khi nó ở tâm cái khuôn thiên đánh giúp lạ, nhưng mà cái tiếng động nó mới vang ra nè, nó không bị lệ thuộc vào cái khuôn thiên đó. Thì ở đây cũng vậy, chỉ cho mình khi biết thân là ngã, tâm là ngã, thì khi mình biết ở ngay trong cảnh tầm ngày mà mình đã vượt qua này nó không bị chướng ngại nữa. Thì như vậy là tại sao? Là bởi vì mình biết rõ thân ngã, tâm ngã, cho nên mình không có bị nó lôi cuốn. Bởi không bị lôi cuốn cho nên tâm mình tịch tịnh, bởi tịch tịnh cho nên cái khả năng tịch tịnh đó nó thoát ra ngoài cả thân tâm, nó không bị thân tâm làm được. Ví dụ cũng như cái ngón đò ở trong những cái lòng cây đòn mà nó vang cái tiếng đó thấm ra ngoài, rồi có chỗ thì giải thích nó cũng như cái chuông, cái lưng của mình đó, thì cái lưng như này nó bay thì nó lắc tập thì nó rõ ở trong này, nghe tiếng thì ra là nó không bị cái hình này chặn là thật thì như cái này nó không rõ bằng cái kia, ví dụ kia là nó biết dùng mà cái tiếng vẫn sang như này, còn cái này thì nó còn thở còn sống phía dưới thành cái tiếng mới ăn là được. Thì như vậy trong những cái mà biết dùng và tốt những đề bàn tâm bụng ra kia là cái tiếng ra là này, thì cái đây là dùng cái thí dụ như khí trung hòa. À, như cái món đồ bàn đồ thuốc mà để ở trong cái khưa bánh đứt lọ, nhưng khi tiếng khưa của nó thì nó khác, nó vượt ra ngoài cái hình thể đó, khưa ngã nước bàn không cần lưu ngã nữa. À, tức là những cái tướng đó không cần làm chướng ngã cho được người này, và hai ở trong đó khác ra cái bạch diệt sinh an, ngay trong đó phát ra cái bạch diệt sinh an là cái sinh an một cách yên lặng. Như vậy cái diệu giác từ thịnh bạch diệt cảnh giới, tức là cái diệu giác mình nó từ thịnh cái cảnh giới bạch diệt tự tha thanh tâm, nó không thể mà thoát được. À, thì chúng sanh thọ mạng đều thấy là cái tưởng phù hư. À, thì như vậy tôi nhắc lại để cho quý vị thấy cái ý tư của phật của cái phần này. Phần này là chỉ cho mình tư nó khó hơn cái chữ, khó hơn cái quán, nghe nghe nó hơi khó hiểu. Chữ và quán là hai cái mình thấy dễ đạt, phải không, mình có ứng dụng được. Còn cái đến phần này là không khó ứng dụng. Tại sao? Bởi vì phần này khi mình ngộ được cái tánh duyên giác rồi thì mình không dùng chữ cũng không dùng quán, nhưng mà mình hằng sống với cái vô phần diệt trí ở trong. À, cái vô phần diệt trí trong cái vô phần diệt trí ở đây gọi là vô tư giác. Vô tư giác minh đó, mình hằng sống cái đó. Vô tư giác minh là hằng sống cái đó. Thì hằng sống cái đó mình không chửi không quán, vì hằng sống cái đó cho nên mình không nghĩ cái vọng tưởng mà mình bình thường, mình tưởng không nghĩ quán tưởng, mình chỉ hằng sống là với cái vô tư giác minh. Thì cái vô tư giác minh này nó không bị thanh tâm là ngã. À, tức là mình thấy cái đó là trầm thấy, không có bị thanh chứa, không bị cái vọng tưởng chứa, mình hằng sống cái đó. Thì cái đó đó cho nên ở đây nó dùng cái ví dụ như là cái giếng thiết, những bàn ở trong cái bờ mà bắn đứt lọ, nhưng mà lắc nó thì nghe nó chưa, mà mình thích nghe cái tiếng vang ra. Thì như vậy khi ở cái thân này, ở cái thân này mà có tấm vô tư giác minh đó, tức là vô tư diệt trí đó, nó còn thấp chứ nó không còn bị lệ thuộc và thân tâm chiếc ngọ này, thì mình vì hằng sống cái đó cho nên mình không còn mắc cả phiền não, không còn mắc cả niết bàn, tất cả những cái đó đều không liên hệ. Rồi do mình sống đó lâu đó thì nó được cái tịch diệt sinh an. À, thì khi được cái tịch diệt sinh an đó thì lúc đó mình mới thấy mình là người vương từ thịnh theo cái tánh giác. Thì như vậy đó là từ đây về sau thân tâm mình nó không còn khoa tuyệt nữa, vì thân tâm là có phù hư không có tuyệt, còn cái tánh cái là vô sinh diệt trí đó nó là trần thấp. Thì cái chỗ này theo như con đã về khỏi chính luận, nó thì nó thuộc về cái gì, cái chân như chỉ đó, tức là sống như cái chân như, nghĩa là tỉnh lặng lấy chỉ mà chỉ sống, chỉ là không có dừng lại cỡ mà chỉ sống là người sống cái chân như. Ở đây thì gọi là vô tư giác minh, tức là cái giác minh mà không có biết, tức là không có phân biệt. Thì như vậy cái lối thiền này thì nó hơi khó tu hơn, khó tu hơn hai cái thứ kia.